Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Một tài xế đã đâm xe tải vào một đám đông với tốc độ cao ở khu French Quarter của New Orleans vào sáng sớm ngày đầu năm mới, rồi nổ súng, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 35 người bị thương, các quan chức thành phố và cảnh sát cho biết. Người đàn ông này đã tìm cách cán nhiều người nhất có thể, cảnh sát trưởng Anne Kirkpatrick cho biết tại một cuộc họp báo trên truyền hình hôm 1 tháng 1. Ông ta quyết tâm tàn sát và gây thiệt hại. Vụ việc xảy ra lúc 3 giờ 15 phút sáng tại ngã tư đường Cornell và đường Bourbon, trong khi mọi người đón năm mới, chính quyền thành phố cho biết trong một tuyên bố. Đường Bourbon là một điểm đến du lịch lịch sử ở khu French Quarter của thành phố, thu hút các đám đông lớn bằng âm nhạc và các quán bar. Bà Kirkpatrick nói rằng tài xế đã nổ súng vào cảnh sát và chiếc xe đã đâm trúng hai cảnh sát. Bà cho biết thêm rằng các cảnh sát đều trong tình trạng ổn định. Bà cho biết rằng có hơn 300 cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại thời điểm xảy ra vụ việc. Thị trưởng New Orleans gọi đây là một cuộc tấn công khủng bố, nhưng một quan chức FBI đã có quan điểm trái ngược. Một trợ lý đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại New Orleans nói đây không phải là một vụ khủng bố. Bà cho biết rằng một thiết bị nổ tự chế khả nghi đã được tìm thấy và FBI đang xác định xem nó có hoạt động được hay không. Một hành động bạo lực khủng khiếp đã xảy ra trên phố Bourbon vào sáng sớm nay, Thống đốc Louisiana Jeff Landry cho biết trên X, đồng thời kêu gọi mọi người tránh xa khu vực xảy ra vụ tấn công. Những người bị thương đã được đưa đến ít nhất 5 bệnh viện khác nhau, Sở ứng phó khẩn cấp của thành phố nói. Nhà Trắng cho biết rằng Tổng thống Joe Biden đã liên lạc với thị trưởng để đề nghị hỗ trợ. Một cặp đôi nói với CBS News rằng họ đã nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ cuối phố và sau đó họ nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng đâm xuyên qua rào chắn với tốc độ cao. New Orleans đã chứng kiến các vụ xả súng và xe ô tô đâm vào đám đông tại các cuộc diễu hành trước đây. Hồi tháng 11 năm 2024, hai người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng riêng rẽ dọc theo tuyến đường diễu hành và lễ kỷ niệm ở New Orleans có hàng nghìn người tham gia, truyền thông địa phương đưa tin. Vào tháng 2 năm 2017, một chiếc xe bán tải do một người đàn ông mà cảnh sát nói có vẻ say xỉn lái đã lao vào đám đông khán giả đang xem cuộc diễu hành Mardi Gras ở New Orleans, khiến hơn 20 người bị thương. Hàn Quốc hôm 1 tháng 1 đã đẩy nhanh cuộc điều tra thảm họa hàng không chết chóc nhất từ trước đến nay ở nước này. Bộ Giao thông cho biết rằng các nhà điều tra đã trích xuất dữ liệu từ thiết bị game buồng lái chuyến bay 7C2216 của Jeju Air và đang chuyển đổi dữ liệu này thành tệp âm thanh. Đây là bước quan trọng để hiểu được những khoảnh khắc dẫn đến vụ tai nạn khiến 179 người thiệt mạng. Trong khi đó, hộp đen của máy bay sẽ được chuyển giao cho Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ NTSB để phân tích thêm. Các nhà điều tra đang điều tra các khả năng dẫn tới vụ tai nạn như va chạm với chim, hỏng bánh đáp hoặc sự cố về hệ thống điều khiển. Họ cũng xem xét hành động vội vã hạ cánh sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp của phi công. Các chuyên gia an toàn hàng không cũng đang đặt câu hỏi rằng liệu bờ kè sân bay được thiết kế để hỗ trợ thiết bị dẫn đường có được đặt quá gần ở phía cuối đường băng hay không. Một nhóm các quan chức Hoa Kỳ bao gồm đại diện của NTSB, Cục Hàng không Liên bang và Boeing đã đến hôm 31 tháng 12 để tiến hành điều tra trực quan hiện trường. Cũng hôm 1 tháng 1, quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok nói tại một cuộc họp nội bộ rằng chính quyền đã chính thức xác định danh tính của tất cả các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay. Ông Choi cũng cho biết rằng công tác chuẩn bị tang lễ đang được tiến hành, trong khi các gia đình hiện rất đau buồn chuẩn bị tiễn đưa người thân của họ. Hàn Quốc đã tuyên bố quốc tang cho đến ngày 4 tháng 1. The Voice of America, VOA. Các trợ lý cấp cao của Tổng thống bị luận tội Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nộp đơn xin từ chức hàng loạt hôm 1 tháng 1, một ngày sau khi văn phòng của ông bày tỏ sự hối tiếc về việc quyền Tổng thống Choi Sang-mok chấp thuận hai thẩm phán mới cho tòa án sẽ quyết định số phận của ông Yoon. Chánh văn phòng, giám đốc chính sách, cố vấn an ninh quốc gia và cố vấn đặc biệt về các vấn đề đối ngoại và an ninh, cũng như tất cả các thư ký cấp cao khác của ông Yoon đã nộp đơn từ chức. Văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố mà không giải thích thêm. Ông Choi cho biết rằng ông sẽ không chấp nhận đơn từ chức của họ vì ưu tiên hiện tại là tập trung vào việc cải thiện nền kinh tế và ổn định tình hình đất nước, văn phòng của ông cho biết. Các trợ lý đã nhiều lần bày tỏ ý định từ chức sau nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành của ông Yoon vào ngày 3 tháng 12, nhưng đơn từ chức của họ vẫn chưa được chấp thuận, theo một quan chức của văn phòng tổng thống không muốn nêu tên do vấn đề nhạy cảm về chính trị. Vị quan chức này cho biết các thư ký cấp cao đã hỗ trợ ông Choi kể từ khi ông nhậm chức quyền tổng thống. Hai viên chức khác nói rằng các trợ lý không tham gia vào các hoạt động hàng ngày của chính phủ, nhưng được yêu cầu báo cáo với ông Choi và tham dự các cuộc họp khi cần thiết. Đơn xin từ chức mới nhất của các trợ lý được đưa ra một ngày sau khi ông Choi bất ngờ chấp thuận lấp đầy hai vị trí trống tại Tòa án Hiến pháp để xử việc luận tội ông Yoon. Động thái này nâng tổng số thẩm phán lên 8 tại tòa án gồm 9 thành viên. Bất kỳ phán quyết nào trong vụ án liên quan tới ông Yoon sẽ cần sự đồng ý của ít nhất 6 thẩm phán. Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của ông Yoon chỉ trích quyết định của ông Choi là độc đoán và thiếu sự tham vấn đầy đủ. Bộ trưởng Tài chính Choi đã đảm nhận vai trò quyền Tổng thống hôm 27 tháng 12 sau khi Thủ tướng Han Duck-soo, người đã giữ chức quyền Tổng thống kể từ ngày 14 tháng 12 khi ông Yoon bị đình chỉ quyền lực, bị luận tội. Ông Yoon phải đối mặt với các cuộc điều tra về cáo buộc rằng ông đã lãnh đạo một cuộc nổi loạn và một tòa án quận Seoul hôm 31 tháng 12 đã chấp thuận lệnh bắt giữ ông lần đầu tiên đối với một tổng thống đương nhiệm. Nga sớm 1 tháng 1 đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thủ đô Kyiv của Ukraine, khiến một người thiệt mạng, 6 người khác bị thương và làm hư hại các tòa nhà ở hai quận. Các quan chức thành phố cho biết, những tiếng nổ vang lên vào buổi sáng trong khi lực lượng không quân Ukraine cảnh báo về các máy bay không người lái đang tiến đến gần thủ đô, và thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết rằng lực lượng phòng không đang đẩy lùi một cuộc tấn công của kẻ thù. Ông cho biết rằng hai tầng của một tòa chung cư đã bị phá hủy một phần trong cuộc tấn công. Sau đó, thi thể của một người phụ nữ đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, cơ quan quân sự của thành phố cho biết. Những bức ảnh do cơ quan tình trạng khẩn cấp nhà nước đăng tải cho thấy lính cứu hỏa dập tắt một góc nhà bị thiêu rụi và lực lượng cứu hộ giúp đỡ các nạn nhân lớn tuổi. Ngân hàng Quốc gia Ukraine nói trong một tuyên bố rằng một trong những tòa nhà của họ bị hư hại do các mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị bắn hạ. Ông Klitschko cho biết thêm rằng các mảnh vỡ cũng gây hư hại một tòa nhà không phải chung cư ở một khu phố khác. Ngay cả vào đêm giao thừa, Nga chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để gây hại cho Ukraine, Tổng thống Zelensky đã nói trên mạng xã hội sau cuộc tấn công. Quân đội Kyiv cho biết đã bắn hạ 63 trong số 111 máy bay không người lái do Nga phóng vào ban đêm trên khắp các khu vực khác nhau của Ukraine. 46 máy bay khác đã bị rơi vì bị gây nhiễu điện tử, quân đội cho biết thêm. Nga đã tiến hành các cuộc không kích thường xuyên vào các thị trấn và thành phố của Ukraine nằm cách xa tuyến đầu của cuộc xâm lược kéo dài gần 3 năm qua. Các cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Abu Ghraib và thị trấn Jabalia ở miền Trung và miền Bắc Gaza hôm 1 tháng 1 đã giết chết ít nhất 17 người Palestine. Hãng thông tin chính thức của Palestine là Wafa đưa tin. Quân đội Israel không có bình luận ngay lập tức, dù trong một bài đăng trên X, người phát ngôn tiếng Ả Rập của quân đội trước đó đã cảnh báo người dân ở Abu Ghraib phải sơ tán trước một cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào các chiến binh bắn rocket từ khu vực này. Quân đội cũng cho biết vào ban đêm rằng họ đã giết chết Abd al-Hadi Saba, một chiến binh Hamas đã giúp chỉ huy cuộc xâm nhập vào Kibbutz Nir Oz trong một cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của nhóm Hồi giáo này vào miền nam Israel. Chỉ thị rời trại Abu Ghraib đã gây ra một làn sóng di rời mới, mặc dù không rõ ngay lập tức có bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Israel cho biết rằng các chiến dịch kéo dài gần 3 tháng của họ ở miền Bắc Gaza nhằm mục đích ngăn chặn các chiến binh Hamas tập hợp lại. Quân đội nói rằng việc họ yêu cầu dân thường sơ tán nhằm mục đích giúp họ tránh nguy hiểm. Các quan chức Palestine và Liên Hợp Quốc nói rằng không có nơi nào an toàn ở Gaza và việc sơ tán làm trầm trọng thêm tình trạng nhân đạo của người dân. Theo lực lượng phòng vệ dân sự Palestine, hơn 1.500 lều trại cho người dân di rời trên khắp Gaza đã bị ngập do mưa lớn trong 2 ngày qua, khiến người dân phải chịu cảnh lạnh giá và đồ đạc bị hư hỏng. Hàng trăm lều khác bị ngập lụt ít nghiêm trọng hơn, nhưng vẫn khiến người di rời không thể sử dụng được. Wafa nói rằng quân đội đã cho nổ tung các khu nhà tại Beit Lahia và trong và xung quanh Jabalia, trong khi xe tăng pháo kích một số khu vực của thành phố Gaza và trại Abu Ghraib. Theo các quan chức y tế tại vùng đất do Hamas kiểm soát, chiến dịch ở Gaza của Israel đã giết chết hơn 45.500 người Palestine. Hầu hết trong số 2,3 triệu người dân Gaza đã phải di rời và phần lớn dải đất nhỏ bé ven biển này đã bị tàn phá. Cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã giết chết 1.200 người và 251 người khác bị bắt làm con tin và đưa về Gaza, theo số liệu của Israel.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.